Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của đài 890 AM. Và thưa quý vị, chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa đầu tư, visa du học được trở lại với chúng ta trong ngày hôm nay như thường lệ. Mời quý vị gọi điện thoại vào để cùng tham gia qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 với những câu hỏi của quý vị và những thắc mắc của quý vị có liên quan đến tai nạn xe cộ, liên quan đến di trú, bảo lãnh thân nhân hoặc có thắc mắc hỏi về những hồ sơ mà quý vị gặp trở ngại thì quý vị có thể gọi ngay bây giờ qua số điện thoại 817-899-4110 trực tiếp nói chuyện với luật sư Michael Cao. Và cũng xin giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao chuyên về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Có hai văn phòng tại Garland trong khu Sài Gòn Mall đối diện Sài Gòn Sandwich. Quý vị có thể gọi để tham khảo lần đầu miễn phí với số 214-703-0903. Một văn phòng tại Grand Ferry trong khu Asia Times Square, phòng 124, đối diện với Bitcher B, điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988, tham khảo lần đầu miễn phí. Và vị tấn xin được chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa trước nhất Michael chào anh Việt Tấn. Là Michael xin chào quý vị của đài 890 AM Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Dạ vâng, không biết là visa bulletin có gì thay đổi không thưa luật sư?
Dạ vâng anh Việt Tấn, thì cái visa bulletin thì cho tháng 6/2022 thì nó vẫn vậy, nó không thay đổi gì anh Việt Tấn. Nếu mà anh Việt Tấn muốn thì Michael có thể trình bày.
Dạ vâng, luật sư có thể đọc sơ
qua nha. Dạ. Đây là cái visa bulletin của tháng 6, nó ra cách đây có 2 tuần, hy vọng là 2 tuần nữa thì nó ra cho cái tháng 7. Ra cái tháng 7 thì hy vọng là thời gian giải quyết nó thay đổi. Chứ nhắc cho cái cấp 1, còn không có gia đình của những người có quốc tịch, người ta những hồ sơ nộp 22 tháng 6 năm 2005 thì người ta đang giải quyết cấp visa. Cấp 3 là những người con có gia đình của những người có quốc tịch 1 tháng 4 năm 2002, 1 tháng 4 năm 2002, anh chị em ruột của những người có quốc tịch 8 tháng 1 năm 2001, 8 tháng 1 năm 2001, và cuối cùng là F2A và 2B, 2A và 2B là những người thẻ xanh và lãnh thân nhân, 2A là vợ chồng và con dưới 21 tuổi của những người có thẻ xanh, người ta giải quyết tới 1 tháng 1 năm 2010, 1 tháng 1 năm 2010, và cuối cùng là 2B là những người con trên 21 tuổi của những người có thẻ xanh 15 tháng 4 năm 2004, 15 tháng 4 năm 2004. Dạ, cái đó là cái thông tin visa bulletin cho tháng 6 anh Việt Tấn. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao và xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ. Xin hello.
Hello. Dạ, xin chào anh Việt Tấn, chào luật sư Michael Cao. Em tên Tuấn ở Forward á.
Xin mời Tuấn.
Dạ, em có câu hỏi là hôm rồi em có cái nộp cái mẫu đơn N600 cho ông Boy để giúp quốc tịch á, và đồng thời đã có đóng tiền và nhận cái receipt rồi khoảng 3 tuần nay rồi, thì không biết cái next kế tiếp là làm cái gì, luật sư cho em biết được không, mà lâu không thấy họ báo tiếp ạ.
Dạ, cái bước kế tiếp thì mình đợi thôi, mình đợi. Thường thường là cái thời gian giải quyết của cái hồ sơ N600 là thường thường nó có 6 tháng nha. Có 6 tháng cho cái đơn N600. Cái đơn N600 là nộp cho những trường hợp mà đứa bé dưới 18 tuổi đi theo ba má. Ví dụ như là anh mới vô quốc tịch, thì đứa bé dưới 18 đã đi theo ba nó, thì đại khái là anh sẽ nộp cái đơn N600 cho đứa bé. Thì thường thường là nó cỡ 6 tháng để nó giải quyết hồ sơ, và trong cái khúc gần cuối cùng á thì có thể là gọi đứa bé lên phỏng vấn, có thể là không. Ok, thì anh là cái
rồi chờ khoảng 6 tháng là
đại khái là cái hiện tại là cái thời gian giải quyết hồ sơ là cỡ 6 tháng, đúng rồi đó.
Ok. Coi như bây giờ là mình chỉ chờ họ khi nào họ gọi là đi lên lăn tay phòng 7
dạ, thì đại khái là cứ đợi cho cái bước tới để cho người ta hướng dẫn thôi. Nhưng mà đại khái là cỡ 6 tháng là xong là đứa bé sẽ có bằng quốc tịch.
Dạ. Dạ, cảm ơn là xin nhiều. Cảm ơn anh Việt Tấn nhé. Ok, bye bye.
Dạ vâng, xin chào anh. Thường thường mà mình gửi một cái đơn nào mà tới sở di trú mà họ cho mình cái receipt trở lại và cái họ gửi cái mail lại cho mình hoặc là email lại cho mình họ đã nhận tiền rồi, thì cái điều này là mình cũng an tâm phải không thưa luật sư?
Một khi mà có hóa đơn rồi là nó vô cái hệ thống rồi, là nó có cái số hóa đơn anh Việt Tấn.
Dạ vâng.
Là thường thường là an tâm là nó lên cái con đường của nó. Hiện tại nha, hiện tại sở di trú rất là consistent, nghĩa là người ta rất là cái những hồ sơ ít khi nào bị trục trặc lắm. Cái thời gian giải quyết của cái N600 ở bên văn phòng của Dallas nha, Dallas District Office của sở di trú á, là hiện tại là 5 tháng. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao và quý vị đang theo dõi chương trình nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền. Và thưa luật sư, có một cái câu hỏi của một người bạn thì vừa rồi thì cũng có nói sơ qua trong cái những cái chương trình khác. Tuy nhiên, một người họ có bảo hiểm xe. Khi họ mua một chiếc xe mới, nhưng khi mà mua chiếc xe mới, họ lái về nhà là đại khái là trong cái ngày đó là ngày weekend. Thành ra insurance không có làm việc. Và khi họ lái xe về nhà mà họ gặp accident, hoặc là họ gặp mưa đá, hay là gặp một người nào đó hit and run chạy, thì cái trường hợp, bây giờ tôi nói trước là cái trường hợp mưa đá đi. Mưa đá lớn, chiếc xe bị rỗ hết, mà chưa có... đại khái là chưa có gọi cho insurance. Thì trường hợp này insurance mà hiện mình đang có, họ có cover cho chiếc xe mình vừa mới mua mà chưa có kịp gọi bảo hiểm không ạ?
Dạ vâng anh, trong cái trường hợp này là một lần nữa là căn cứ theo cái gì, căn cứ theo cái hợp đồng mà mình ký á, okay, là giữa mình với lại cái công ty bảo hiểm mà nó bán bảo hiểm cho mình. Đa số theo kinh nghiệm của Michael nha, là những cái bảo hiểm thường thường là trong cái trường hợp mà ví dụ như mua xe mới này kia đó, thì người ta sẽ cover. Người ta sẽ cover 30 ngày. Nhưng mà một lần nữa, ăn thua là ăn thua bảo hiểm. Và cái quan trọng là khi mà mình đọc cái chữ nhỏ nhỏ tuốt ở đằng sau á, okay, trong cái phần mà nó ghi nhỏ thiệt là nhỏ đó, thì nhiều khi mình đọc vô đó mình mới rõ ràng là nó sẽ bao, ví dụ như là mướn xe, ví dụ như là mua xe, hay là những cái trường hợp đó thì nó nằm ở trong cái hợp đồng nó có hết á. Nhưng mà thông thường á, là bảo hiểm nó có cover nha, nhiệt tình. Nó có
cover. Dạ vâng, như vậy
thông
thì...
Thông thường, dạ.
Tức tại vì cái người này họ bị mưa đá ngày hôm qua ở một cái tiểu bang khác. Mà họ lo lắng là không biết là bảo hiểm có đền hay không, là khi vừa lấy chiếc xe về thì mưa đá ngày hôm qua là nó bằng trái góp á, là làm bể kính xe rồi nó làm đủ thứ hết. Vâng, như vậy thì cái dealer xe họ, khi mà gọi dealer xe nói thì dealer nói yên chí đi là bảo hiểm của anh đang có là 2 triệu thì có thể là bảo hiểm thường thường, cái luật đó là bảo hiểm cho cover 30 ngày. Thì điều này đúng như lời luật sư nói thì chắc có lẽ là điều lời họ nói cũng đúng luôn, thưa phải không luật sư?
Wow, một lần nữa là nếu mà mình muốn chắc ăn anh Nhật Tấn là mình chắc ở trong cái hợp đồng á, tại vì khi mà cái ký giấy tờ bảo hiểm á,
dạ vâng,
thì nó nằm ở trong đó hết anh. Dạ,
dạ vâng, cảm ơn.
Cũng dám nói là mọi công ty nó vậy, nhưng mà đa số là người ta sẽ có. Dạ,
dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Như vậy thì có lẽ là cái phần được đền cơ hội của anh này nhiều hơn là cơ hội là bảo hiểm không được không đền.
Dạ, hy vọng vậy.
Vâng. Quý vị đang theo dõi chương trình về di trú tai nạn xe cộ và tai nạn tàu thuyền, hoặc là quý vị muốn có thân nhân có tiền bên Việt Nam, muốn đầu tư qua bên này để được qua Mỹ định cư theo cái diện đầu tư, thì quý vị cũng có thể tham khảo với hai văn phòng của luật sư Michael Cao ở Garland cũng như tại Renferry. Số điện thoại tại Garland là 214-703-0903 và tại Renferry là 972-606-9988. Và trong chương trình hôm nay, Việt Tấn cũng xin nhắc lại số điện thoại của đài. Quý vị nhớ giữ vào trong, save vào trong máy điện thoại của quý vị là 817-899-4110, 817-899-4110, để khi quý vị gặp những chương trình trực tiếp gửi câu hỏi thì quý vị chỉ cần bấm một cái click thôi, thì không có nguy hiểm khi lái xe. Và thưa luật sư, có thêm một cái email nữa là trường hợp tôi có vợ, cưới vợ về Việt Nam mà vợ tôi phỏng vấn đã rớt 2 lần rồi. Thì trường hợp này chúng tôi phải làm sao? Thì câu hỏi này có vẻ nó cũng đơn giản, nhưng mà cũng có vẻ là bao quát quá. Thì có thể là luật sư giúp cho họ một cái idea là như thế nào. Nhưng mà Thắng nghĩ thấy là cái câu hỏi này nó quá là gọn quá, bởi vì rớt nó nhiều lý do để rớt, phải không luật sư?
Nó nhiều lý do lắm anh Việt Thắng. Đại khái là nếu mà mình muốn trả lời cái câu hỏi này thì mình thường thường tốt nhất là mình quay ngược lại, là mình hỏi ngược lại là lãnh sự đang muốn cái gì. Lãnh sự đang muốn gì, người ta đang muốn biết cái gì, người ta muốn biết chỉ có một điều, một là người ta chỉ muốn biết mình là thiệt hay không thôi. Mà nếu mà mình là thiệt á, thì người ta chấp nhận liền à. Mà mình làm sao để cho lãnh sự thấy mình là thiệt thì mình phải trình những cái bằng chứng là mình là thiệt. Thì đại khái là cái giống như anh Việt Tấn đã nói là cái câu trả lời là nằm trong cái bằng chứng thôi. Yeah.
Như vậy thì mình phải đem cái khách sạn của mình vô trong tòa là lãnh sự Hoa Kỳ, lãnh sự của Sài Gòn. Đem cái phòng thuê ngủ khách sạn á, cắt vô trong đó. bằng chứng sống.
Dạ, nhưng mà nói vậy chứ, nhưng mà nói thiệt là đại khái là mình trình cái bằng chứng thôi, những cái bằng chứng mà tốt nhất xác nhận cho người ta thấy là mình là vợ chồng thiệt. Mình đi nhiều chuyến máy bay về, mình có nhiều những cái đi đây đi đó, có hình, có bằng chứng. có thư từ, email, điện thoại, có baby, có này kia chung, thì mình trình cho người ta thấy là mình là vợ chồng thiệt.
Nếu mà đạt trường hợp
chứng càng tốt, dạ.
Đạt trường hợp như nếu mà cái cặp này mà làm qua văn phòng luật sư thì có người ở văn phòng bên Sài Gòn họ hướng dẫn cho cái cách mà không biết, họ sẽ biết được lãnh sự cần gì để mà họ hướng
dạ,
dẫn.
Cái quan trọng nhất trong những hồ sơ vợ chồng fiancé nhiệt tấn nhà mà còn nói hàng luôn nha, cái quan trọng nhất là cái điều chuẩn bị cái phỏng vấn á, cỡ 2 tuần trước khi phỏng vấn tốt
dạ.
nhất là vợ chồng ngồi xuống không đại khái là mình tự mình giờ cũng được nó tự mình hỏi ok lãnh sự người ta sẽ hỏi những cái gì thì mình nên biết hết những cái gì cái người của cái người chồng của mình, những người vợ của mình, ví dụ như là giờ ở bên Mỹ đi, chồng ở bên Việt Nam đi, thì cái người chồng đi phỏng vấn, tại vì thường thường nó không có phỏng vấn cái người người quốc tịch nha, nó lúc nào nó không phỏng vấn cái người ở bên Việt Nam, thì cái người ở bên Việt Nam phải biết ở bên này giờ của tôi là sao, là tôi phải biết hết. Ví dụ như là giờ tôi lái xe gì, thường thường thức dậy mấy giờ, đi làm nghề nghiệp gì, sếp tên là gì, bạn tên là gì, thích gì, hứng thú gì, hobby là gì, đi chơi tennis này kia, vân vân, mấy cái đó là phải biết hết. Ba má ở đâu, hồi trước có cưới vợ cưới chồng chưa, có con riêng, có này kia, những cái thông tin của vợ thì đại khái cái người đi phỏng vấn là cái người chồng ở Việt Nam hoặc là vợ ở Việt Nam á, là phải biết hết. Cái điều đó rất là quan trọng, cái đó là ngoài cái vấn đề mà ở bên Việt Nam đi đám hỏi đám cưới, ai đi tham dự này kia, cái đó phải biết hết, ngày tháng mà quen nhau, biết nhau, ai cầu hôn rồi này kia, vân vân, những cái thông tin đó là phải biết hết. Dạ
dạ vâng, cảm ơn. Vừa rồi thì vị tấn thấy có 2 vị gọi trong phone lúc chúng tôi đang nói chuyện, chúng tôi chưa có kịp bắt qua, thì xin vị thính giả, các vị thính giả đã gọi trở lại với phần trực tiếp gửi câu hỏi cho với luật sư Michael Cao. Xin quý vị gọi trở lại với số điện thoại 8178994110. Vừa rồi có 2 vị đang chờ, xin gọi trở lại dùm Việt Tấn nhé. Vâng, thưa luật sư, trong cái vấn đề mà di trú thì rõ ràng là nếu mà có tự mình làm thì cũng được, phải không luật sư? Nếu hồ sơ bảo là tự mình làm cũng được, nhưng mà khi mà gặp cái trở ngại rồi, thời gian mình rất là tốn rất là nhiều thời gian và giấy mực, rồi phải suy nghĩ, phải lo lắng. Thì
theo... thì thường thường á, bên sở di trú á, nó giải quyết cái hồ sơ nó cũng không có giải quyết lâu đâu. Nhưng mà khi mà đã trục trặc rồi thì cái nhân công của sở di trú, cái sức lượng của những nhân viên của sở di trú, người ta không có nhiều người để giải quyết những cái hồ sơ mà nó nằm ngoài những cái hồ sơ mà người ta thường xuyên giải quyết. Nghĩa là một khi đã bị trục trặc rồi thì người ta không có đủ cái manpower, đủ cái nhân công để giải quyết những cái hồ sơ bị trục trặc. Và vì thế một khi mà đụng tới trục trặc rồi, nhiều khi bị dướng 3 tháng, 6 tháng. Cái đó là ngoài cái sự ý muốn của sở ý chú, tại vì người ta nhiều khi người ta không có đủ người để làm, để giải quyết những cái hồ sơ đó thôi. Thì bởi vậy khi nhiều khi đã bị trục trặc rồi, nhiều khi 6 tháng, 1 năm, 2 năm, cái chuyện đó là bình thường.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền. Khi quý vị gặp tai nạn xe, muốn biết quyền lợi của mình có không trong cái vấn đề tai nạn này thì quý vị cứ gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao để quý vị tham khảo. Là vì trong vấn đề tai nạn xe cộ chúng ta không có nhiều kinh nghiệm và chúng ta chỉ nghe người này nói người kia nói, nhưng mà quý vị tham khảo thẳng với văn phòng luật sư thì quý vị có thể biết được cái quyền lợi của mình có hay không, và chúng ta làm như thế nào để không bị thiệt thòi thì quý vị chỉ tham khảo với văn phòng luật sư. Và điều đặc biệt là tham khảo miễn phí lần đầu, thành ra quý vị đừng ngần ngại. Số điện thoại tại Garland là 214-703-0903. Không những ở trong cái lĩnh vực tai nạn xe cộ mà quý vị có những tàu, chuyện này chắc xảy ra tại Houston nhiều hơn, là vì vùng của Dallas thì không có biển mà chỉ có sông hồ, lâu lâu mới có tai nạn mà đụng jacky thôi. Còn ở Houston thì vấn đề tàu thuyền thì nhiều hơn. Và quý vị nào đang muốn cho con em mình qua du học thì quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao để có thể biết được và có cơ hội để mà con em mình đi qua đây nhanh hơn, và được cái sự giúp đỡ của văn phòng bên Việt Nam của luật sư Michael Cao thì cũng có thể làm cho hồ sơ quý vị dễ dàng hơn, là vì họ có nhiều kinh nghiệm. Vâng, số điện thoại tại Renfrey là 972-606-9988, 972-606-9988. Và luật sư, trong thời gian mình làm những cái công việc này thì có nhiều cái vấn đề trở ngại của nhiều người, mà có nhiều cái chuyện nó xảy ra mà giống như là nó không có đáng để xảy ra mà họ làm cho thời gian mình kéo dài, thì luật sư thấy là có nên cho họ một cái ý kiến nào trong vấn đề mà nhất là bảo lãnh vợ chồng, thưa luật sư?
Dạ vâng, anh Việt Tấn, là vợ chồng, bảo lãnh gia đình, thân nhân, cái khúc mà dễ bị trục trặc nhất, mà dễ bị mất thời giờ nhất là cái khúc qua National Visa Center. Okay. Giải quyết làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính. với lại bên Việt Nam nộp những cái đơn lý lịch tư pháp, hộ chiếu này kia vân vân. Michael, cái kinh nghiệm của Michael như làm những cái hồ sơ đó là rắc rối nhất. Thứ nhất là nó rất là nhiều giấy tờ, mà nhiều khi nha mình nộp đúng hết, đầy đủ giấy tờ hết, xong ở bên National Visa Center người ta lại cho một lý do nào đó không hiểu, người ta cứ thiếu hoài mà mình nộp rõ ràng luôn, mà người ta cứ nói là không gỡ, không nộp, cái đó là khổ nhất á. Tại vì khi mà nộp cái bộ hồ sơ bảo trợ tài chính á, giấy tờ rất là nhiều nha, cái list nó nhiều lắm, cả mười mấy cái item, mười mấy cái giấy tờ thông tin khác nhau, mà khi mà nộp vô thì cố gắng làm sao mà nộp một lượt nha, đừng có nộp lẹ nha. Nộp lẹ là rất là mệt luôn á, tại vì khi giờ bên National Visa Center người ta xét cái hồ sơ đó thì người ta xét một lượt mà thiếu cái gì mà lẹ đó là người ta là gửi cái giấy về. Mà khi mà gửi giấy là mất thêm tuần hai tuần, xong rồi quay ngược lại mình gửi ngược lại nó mất thêm tuần hai tuần, xong rồi khi mà nó nhận cũng mất thêm tuần hai tuần, nó mất rất là nhiều thời gian. Tốt nhất nếu mà được mình làm một lần một mà được hết từ đầu đến cuối, nghĩa là giấy tờ thuế má, bảo trợ tài chính, giấy tờ employment letter, lá thư đi làm đó, cái này cái kia là làm một lượt mà đúng hết ngay một cái khúc đầu luôn là tốt nhất. Dạ
vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Xin được chào thính giả đầu tiên trong chương trình. Hello.
Dạ hello, xin chào anh Việt Tuấn, xin chào luật sư Michael Cao. Tôi ở thành phố Ga Lành á.
Dạ vâng.
Dạ, xin chào luật sư, cho tôi hỏi một câu hỏi luật sư giải đáp giùm là tôi bảo lãnh vợ tôi thẻ xanh thì hồi tháng 5 năm 2011 thì tới tháng 10 nó approve. Thì sau khi approve rồi thì mình chờ bao nhiêu lâu nữa mình mới được những cái giấy tờ kế tiếp ha luật sư?
Dạ vâng anh, cái Michael cũng khuyên anh luôn nha. Nếu mà anh theo dõi cái thông tin đó là cái gọi là cái visa bulletin, anh rất là dễ kiếm ở trên mạng. Nó nằm ở trong cái trang mạng state.gov là của Bộ Ngoại giao của Mỹ. Okay, nếu mà anh không biết anh Google visa bulletin. Okay. Cái visa bulletin là cái thông tin ra hàng tháng mà cái diện của anh là diện 2A. Michael thường xuyên đọc giúp anh Việt Tấn trình bày cái visa bulletin đó. Thì cái cấp của anh là cái cấp 2A. 2A là những người vợ chồng của những người có thẻ xanh. Hiện tại người ta đang giải quyết tới 1 tháng 1 năm 2010. Anh nộp là tháng 5 2011, nghĩa là cái visa bulletin là những hồ sơ nộp từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 là cái visa bulletin mới nhất cho tháng 6 nha. Thì đại khái là những hồ sơ nộp 1 tháng 1 năm 2010 thì người ta đã giải quyết tới, đã phỏng vấn mà người ta muốn cấp visa. Thì cái của anh đó thì là tháng 5 2011, thì anh cứ nhắm là đại khái còn thêm cỡ 5-4 tháng đâu đó. Thì cỡ 5 nữa thì người ta sẽ bắt đầu liên lạc với anh làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính.
Rồi em có câu hỏi như đó thôi, em cảm ơn luật sư nhiều đã giải đáp.
Cảm ơn anh, dạ cảm ơn nhiều.
Rồi, cảm ơn anh.
Dạ cảm ơn Việt Tuấn.
Dạ vâng, xin chào. Vâng, cái diện 2A này trước đây thì Tuấn nhớ là 4-5 năm, mà bây giờ thì Tuấn nghe cái thời hạn họ đang giải quyết như vậy thì cái thời gian cái diện 2A này bây giờ chỉ còn có 3 năm phải không luật sư?
Dạ không, dưới luôn anh Việt Tuấn. Bây giờ là tháng 1 năm 2010 mà mình nó là tháng 2, tháng 12 đúng không? Tháng 5 năm 2012 chứ.
Wow.
Thì đại khái là còn có 2 năm ấy. Là anh Việt Tuấn nhớ nha, là cách đây cỡ 2 năm là hồi năm 2009 đó, là trước khi nó bị đình lại hồ sơ đó, là hồi đó là thẻ xanh diện 2A, cấp 2A nha, là có 1.5 năm.
Dạ vâng.
1.5 năm nó rất là lẹ luôn. Xong nhưng mà ngược lại anh Việt Tấn đúng là cách đây cỡ 4-5 năm đi chậm lắm, một người thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng có 4-5 năm, cái đó đúng anh.
Vâng. Và Việt Tấn được biết là bên hiện bây giờ mình trong cái chương trình luật sư đang nói chuyện đây thì có nhiều người ở Việt Nam họ cũng nghe. Họ nghe qua Internet thì họ đã nói với chồng của mình bên Mỹ hoặc là nói với gia đình đó là nên tìm văn phòng luật sư Michael Cao để nhờ giúp đỡ là vì có văn phòng bên kia. Thì Tấn được biết có hai người. Có hai người họ cũng đã, họ nói là họ đã email và họ nói là họ đã nhờ trong văn phòng luật sư Michael Cao giúp đỡ trong cái hồ sơ của họ. Cho dù là họ đã làm rồi nhưng mà họ đã làm giấy tờ một phần đầu rồi nhưng mà họ muốn được cái phần giúp đỡ phần sau cho nên họ đã qua văn phòng luật sư Michael Cao. Thì tôi nói ô mà anh biết ở đâu, nói là nghe qua Internet, thì điều này cũng là một cái điều vui. Thành ra khi mà quý vị nghe chương trình thì quý vị muốn nghe lại thì quý vị có thể bấm vô trong website rất là dễ, quý vị cứ bấm Radio Dallas trong Google là tự nhiên hiện ra website liền. Radio 890 AM Dallas là sẽ hiện ra cái website ngay. Để mà quý vị có thể nghe lại những cái chương trình, hay là quý vị muốn cho thân nhân của mình ở Việt Nam nghe lại cái chương trình này thì quý vị cứ vào đó để mà nghe. Vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện của trực tiếp với luật sư Michael Cao qua vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền và đặc biệt là quý vị có con em cần du học qua đây, muốn nhờ văn phòng luật sư Michael Cao giúp đỡ thì quý vị cũng có thể liên lạc với hai văn phòng của luật sư Michael Cao nếu như ở Garland và với lại Arlington. Còn như ở trên Houston thì văn phòng luật sư Michael Cao cũng có hai văn phòng ở trên Houston, và đặc biệt là có một văn phòng ở Sài Gòn để giúp đỡ cho thân nhân của quý vị hay là con em của quý vị trong vấn đề phỏng vấn hoặc là những cái vấn đề trục trặc giấy tờ khác. Số điện thoại một lần nữa Việt Tấn xin được nhắc lại ở Garland trong khu Sài Gòn Mall đối diện Sài Gòn Sunwick, 214-703-0903. Tham khảo lần đầu miễn phí. Không biết là có một người hỏi là không biết tôi ở Việt Nam tôi gọi qua văn phòng luật sư Michael Cao gọi như vậy có tốn tiền không? Tôi nói bây giờ nếu mà có lấy tiền thì cũng đâu biết cách lấy tiền đâu, tại chị ở Việt Nam mà.
Dạ vâng,
thì họ gọi trực tiếp qua bên này mà hỏi thì tớ mới nói là cái chuyện này là bình thường thôi, tại vì tham khảo lần đầu mà chị nói qua điện thoại đâu có ai lấy tiền được chị đâu. Vâng, tại Grand Ferry thì trong khu Asia Times Square, phòng 124 đối diện với lại Bitrobi. Điện thoại để quý vị có thể liên lạc tham khảo lần đầu miễn phí trong vấn đề tai nạn xe cộ và di trú cũng như visa đầu tư, visa du học, 972-606-9988, 972-606-9988. Và trong ngày hôm nay và mỗi chiều thứ năm thì quý vị nào có thắc mắc cũng có thể gọi vào để mà tham khảo trực tiếp với luật sư Michael Cao trong những cái lĩnh vực kể trên, với số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và trở lại với những cái câu hỏi bình thường trong vấn đề tai nạn xe cộ, thưa luật sư. Trường hợp mà những người mà họ mua cái, có một người cũng hỏi cũng lâu rồi nhưng mà cái email này tấn delete rồi. Trường hợp họ mua bảo hiểm mà họ đang giữ cái PAP 10,000 và họ đổi qua một cái bảo hiểm khác thì bảo hiểm khác họ chỉ bán có 5,000 thôi, thì với cái trường hợp như vậy thì theo luật sư nghĩ là họ nên giữ cái bảo hiểm cũ hay là họ đổi qua bên kia mà cái policy hầu như bán gần như giống nhau.
Michael chỉ có khuyên nha, cái PIP là 5,000 hay là 10,000, một lần nữa là cái đó là tùy mình. 5,000 thì đương nhiên nó rẻ hơn là 10,000, nhưng mà sự thật đó là cái vấn đề rẻ là theo kinh nghiệm của Michael là 5,000 cái 10,000 nó chênh lệch nhau không có bao nhiêu hết, dường như đâu 20-30 tháng à, sáu tháng tới 100-120. Nhưng mà ngược lại nha, cái Michael chỉ có khuyên vậy nha, tùy nha. Nếu mà mình lấy được 10,000 thì mình cố gắng mình lấy 10,000. Lý do là tại sao, là tại vì Michael chỉ có khuyên là khi mà đụng xe mình không có biết được, rủ mà xui á, cái xui á mà mình đụng nặng á thì cái PIP á nó rất là quan trọng, là nó bảo vệ cái sức khỏe của mình. Ok, ví dụ như là mình đi ambulance, mình vô nhà thương emergency ER, mình chụp MRI, mình chụp X-ray, mình hết cái phí này phí kia, cái 10,000 nó bảo vệ mình rất là nhiều. Okay. Ví dụ như đi bác sĩ rồi thuốc men này kia thì cái PIP nó bảo vệ hết. Nếu mà cái sự mà chênh lệch mà không bao nhiêu mà nó có thể bảo vệ mình cho tới cái mức 10,000 thì Michael khuyên lúc nào, nếu mà mình đủ khả năng điều kiện thì Michael lúc nào cũng khuyên là mua bảo hiểm cho đầy đủ để cho nó cover trong cái trường hợp mà mình bị một cái emergency mà xui xẻo bị đụng xe.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Xin chào khán giả tiếp theo trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao. Alo.
Chào Việt Tấn, chào Michael Cao, tôi tên là Vinh ở Addington đây. Tôi có một câu hỏi muốn hỏi luật sư về vấn đề mà cha mẹ ông ta mà anh chị em bảo lãnh nhau đó, rồi những đứa con mà trên 21 tuổi nó bị ở lại đó. Mà tôi nghe cái chương trình mà nói gì credit holder gì đó mà nói cho cái dùng một số năm này nè, không biết cái đó tới đâu rồi ha luật sư.
Michael cũng chưa xin lỗi anh là em có theo dõi cái hồ sơ, nhưng mà hiện tại bên sở di trú đại khái là mình đang đợi cái sự quyết định của sở di trú, là người ta sẽ mai mốt sẽ quyết định làm sao. Ok, bây giờ người ta cũng đang lụng cụng lắm, người ta cũng chưa nhất quyết là người ta sẽ quyết định làm sao, tại ở trong cái dùng số 5, dùng số 9 ở Cali ví dụ đó, Nine Circuit này kia, rồi mấy cái dùng khác nhau thì người ta sẽ giải quyết làm sao. Mà rất có thể cái hồ sơ này không những mà nó nằm ở bên Fifth Circuit mà muốn có thể là lên cao nữa, có thể lên Supreme Court, cái đó không nói trước được. Nhưng mà hiện tại thì sở di trú người ta chưa có nhất quyết, và Michael nghĩ là không bao lâu nữa, có thể là 6 tháng 1 năm người ta sẽ nhất quyết mà làm thành luật luôn, là đại khái là luật của sở di trú, là ok trong những cái trường hợp này Ví dụ như anh chị em ruột bà lãnh qua có lọt đứa bé còn lại, nếu mà nộp đúng hồ sơ, mình xác nhận đúng theo cái điều kiện này này này, thì người ta sẽ cho lấy lại cái ngày ưu tiên của ngày này tháng này. Nghĩa là người ta sẽ để rõ ràng là trong cái trường hợp nào đúng thì người ta sẽ cho lấy lại cái ngày ưu tiên. Thì một lần nữa, cái hiện tại thì theo những gì Michael hiểu là bên sở di trú người ta vẫn chưa nhất quyết là giải quyết làm sao trong những cái trường hợp như vậy. Dạ.
Rồi như vậy là coi như là mình phải chờ không? Tại vì tôi đã gửi cái ai 130 đi rồi. Thì khi mà
cái khổ là nhiều khi mà mình khiếu nại, mình muốn lấy lại cái ngày ưu tiên, nhưng mà cái file mà mình phải gửi đi thì lại nó nằm ở bên Cali. Tại vì ở bên Cali của sở di trú là cái chỗ mà nó nhận những cái đơn y 130 của bà lãnh gia đình. Nhưng mà ngược lại Cali là Ninth Circuit, Cali nó không có chấp nhận cái điều của cái Fifth Circuit. Bởi vậy cái nhiều khi hiện tại sở di trú nó ở bên sở di trú người ta chưa nhất quyết là sẽ làm sao trong những cái trường hợp như vậy. Yeah.
Ồ, như vậy là tại vì tôi tính gọi cho MCV đó hỏi nó, nhưng mà tại vì cái hồ sơ nó vẫn còn nằm bên Cali đó.
Dạ, dạ.
Thật ra mình không biết hỏi như thế nào thôi, phải không?
Thì bây giờ mới có nói lắm. Bây giờ
đọc cái luật đó thì tôi thấy rằng nó đã issue cái là tháng giêng năm 12 rồi thì phải.
Dạ, dạ.
Nhưng mà chưa thấy cái luật nó thi hành, phải không? Mà không hiểu tại sao, phải không?
Dạ.
À, như vậy là phải chờ thôi.
Dạ, bây giờ hiện tại cứ chờ đi. Dạ, dạ, nếu mà được anh cứ chờ. Dạ.
À, chờ hai là còn nếu mà cần gì kêu luật sĩ giúp đỡ được không?
Nếu mà bên sở di trú mà nhất quyết mà đi một đường này đường kia thì bên văn phòng Michael sẽ giúp được anh. Dạ.
Ờ, vậy hả? Nhưng mà cái luật này, cái này nó chưa ra, coi như là chưa làm được gì, phải không?
Hiện tại là chưa làm được gì. Hiện tại mình chỉ được quyền khiếu nại và yêu cầu thôi. Còn vấn đề sở di trú chấp nhận hay không á, mà nếu mà người ta chưa có nhất quyết một cái hướng đi á, thì nhiều khi có, nhiều khi không, cái đó khó nói. Dạ.
Ok, nếu mà khiếu nại làm sao? Mình khiếu nại là lên phòng luật sư làm việc,
khiếu nại mình
viết
thư thẳng với sở y chú, mình nói là ok, tôi cái trường hợp của tôi là đúng như vậy, đây tôi là cấp 4, tôi là bà lãnh đi, tôi giờ tôi qua được tới đây, con tôi bị lọt lại hơn 21 tuổi, thì bây giờ tôi muốn mở cái hồ sơ mới, nhưng mà cái hồ sơ mới tôi muốn recapture, nghĩa là lấy lại cái ngày ưu tiên cũ của cái hồ sơ cũ, là khái gì đó, là cái đó là khiếu nại, cái đó là yêu cầu.
Ok, khiếu nại, cái là mình viết ra thôi, vậy thì cũng đơn giản thôi. Vậy, cảm ơn luật sư nhiều lắm ha.
Dạ,
chúc luật sư gặp nhiều may mắn và làm ăn phát tài. Cảm ơn Việt Tấn luôn.
Rồi, xin chào chú. Vâng, với cái trường hợp ở trên thì có... có một cái trường hợp này, thưa luật sư, là họ đã qua đây, cái người này họ có quốc tịch rồi. Yeah. Họ qua Mỹ rồi, nhưng mà họ có một đứa con khác họ với họ rồi vì lý do nghèo khổ ngày xưa đó, thưa luật sư.
Yeah.
Mà họ biết được là cái người này bây giờ khác họ, nhưng mà giống như là họ cho con rồi đó.
Yeah.
Là mà bây giờ cái DNA thì của họ là mẹ.
Đúng.
Con. Thì trường hợp này họ có thể làm bảo lãnh cho con của họ được không, thưa luật sư?
Well, nó là như vậy nha.
Tức là khai sanh là không phải là tên mẹ là mẹ của mình, à cái người này.
Wow, really? Là đổi luôn, khai sinh luôn.
Là vì họ sinh ra họ cho liền luôn rồi, đâu có khai sinh đâu.
Cái đó thì nó hơi trước kỳ anh Diệp Tấn.
Dạ vâng.
Nó hơi trước kỳ trong cái trường hợp này, nhiều khi mình đã coi hết lại giấy tờ. Nhưng mà Michael chỉ có góp ý kiến là vậy thôi Diệp Tấn. Nó là vậy ha. Nhiều khi Việt Nam mình thì nói là cho hay là đã sinh được con nuôi từ hồi nhỏ. Nhưng mà ngược lại đối với sở y chú, okay, đối với sở y chú là sinh con nuôi. Khi mà mình cho ra, chứ chắc là mình đã cho ra. Tại trong cái thủ tục con nuôi, thì ở trong đó sẽ có giấy tờ đại khái là cắt đứt cái sự liên hệ giữa người ba má ruột với lại đứa bé. Nhưng mà ở Việt Nam đâu có cái giấy đó, Việt Nam.
Không có, dạ vâng.
Chưa chắc là mình đã mất cái đứa bé đó. Là mình đã cho như cái diện con nuôi, hoặc là mình đã gửi vô cô như diện, là mình đã ký giấy tờ là giống như ở bên Mỹ, một khi mà nó bỏ vô adoption á.
Cái đó là có giấy tờ.
Cái người ba má có giấy tờ rõ ràng ở trong tòa án đàng hoàng nha, là ký... là xác nhận là tôi ba ruột chấp nhận bỏ hết cái sự liên đại khái là bỏ để adoption anh Diệp Tấn. Anh Diệp Tấn hiểu ý em nói.
Dạ vâng, dạ
là
vâng.
Chưa chắc là mình đã mất cái đứa bé. Dạ.
Như vậy thì với cái trường hợp nếu mình ký giấy mình cho đứt cô nhi viện hoặc là gì đó thì cơ hội mình thắng không có nhiều.
Dạ, tại vì mình đại khái là mình đã bỏ cái quyền lợi của mình cho đứa bé giữa người ba ruột với lại đứa bé hoặc là má ruột với đứa bé. Dạ.
Trường hợp thì Diệp Tấn muốn hỏi đây coi của người này đó là họ nghèo khổ quá cho nên họ cho cái người bà con của họ nuôi và thành ra rồi họ bỏ đi biển biệt luôn.
Dạ.
Cho nên cái người cái đứa bé nó mới sinh ra là lấy khai sinh là của cái người ba mẹ nuôi sau này hết.
Dạ vâng anh.
Nhưng mà cái DNA thì chắc chắn 100% là của cái người mẹ này với cái đứa bé là 100%, thì cái trường hợp này
cũng
nếu...
chưa chắc anh Diệp Tấn đầy trong cái trường hợp này. Ok, technically theo đúng lý thuyết là vẫn là ba ruột, má ruột với lại là con ruột, đúng không?
Dạ.
cái vấn đề cho hay không á, là cái chữ Việt Nam là cái chữ cho, nhưng mà cái chữ Mỹ là gì, đâu phải là bỏ sinh, có bỏ con nuôi đâu, bỏ vô cô nhi viện đâu, đúng không?
Dạ vâng.
Đã bỏ cắt đứt cái sự liên hệ giữa ba với lại con đâu, má với lại con đâu, đúng không?
Như vậy giờ vẫn dễ bảo lãnh không luật sư?
Chứ, wow, dễ không
khác họ, khác họ.
Dễ không là một vấn đề khác, nhưng mà Michael thì chỉ có trình bày là hai cái xã hội nó khác nhau. Cái này giống như là kiểu chơi chữ, nhưng mà anh Việt Tấn hiểu là chưa chắc là mình đã mất cái sự liên hệ giữa mẹ với con. Tại sự thật đó là DNA giữa hai người vẫn là...
Nhưng mà đặc trường hợp này, nếu mà đến văn phòng luật sư thì cái cơ hội có không ạ?
Michael phải coi lại giấy tờ anh Việt Tấn, Michael coi lại giấy tờ. Nhưng mà chưa chắc là thua nha, chưa chắc mình có thể là mình kiếm cách mình trình bày cho nó đúng, cũng chưa chắc.
Đầu tiên là mình lấy cái test hai cái DNA match với nhau trước để mình nói chuyện không luật sư?
Wow, cái đó cũng chưa nhất quyết là mình bắt buộc phải làm vậy, tại nhiều khi thử DNA nó cũng tốn lắm anh Việt Tấn, nhiều khi thử DNA bên Mỹ 2-3 người, nhiều khi nó tính 700-800 ngàn có, thì nhiều khi mình chưa muốn phí tiền không? Nhưng mà ngược lại mình có thể là chứng minh cho sở y chú thấy là trong cái trường hợp hồi đó rất là nghèo, tôi với chồng tôi rất là nghèo và con tôi phải gửi lại cho người cousin hay gì cho anh ta nuôi. Ok, nhưng mà đại khái vậy, nhưng mà cái sự mà liên hệ giữa mẹ với con vẫn không mất, ví dụ đó. Ok, thì ăn thua là cái sự trình bày với lại cái đương nhiên là cái DNA là cái khai sinh nó rất là quan trọng rồi. Dạ
dạ vâng. Rồi còn sẵn cái này Tấn có một người nữa là họ cũng hỏi lâu lắm rồi mà tự nhiên Tấn quên, Tấn chưa có bỏ vô đây để nói chuyện với luật sư. Câu hỏi cuối cùng là họ khi ở trại tị nạn Thái Lan thì họ lấy cái họ Lê với Ly đó thưa luật sư.
Dạ,
mà là lỡ mà để lộn vô rồi, thành ra bây giờ cái họ nó khác với lại cái khai sinh cũ. Mà
khác
khi họ
xíu hay khác nhiều hay là khác hoàn toàn khác hẳn?
Khác cái chữ Lê với chữ Ly đó luật sư.
Ồ, cái đó là thường thường không có thành vấn đề nhiều đó, nhiệt tấn cái đó dễ giải thích.
Mà họ muốn
cái đó là
bảo lãnh cho anh chị em với lại cha mẹ của họ, bây giờ họ bị problem, thì cái trường hợp này nếu mà họ muốn bảo lãnh thì không biết là có được không?
Michael nghĩ là được, ok, tại vì mình là thứ nhất là không có một cái ý định gì mà nói dối với chính phủ Mỹ. Nó chỉ là khi mà qua đảo, khi mà làm giấy tờ thì ghi mà nhiều khi ghi lộn, người ta đọc lộn hay là một cái lý do nào đó, Lê nó thành Ly. Ok, thì cái đó nhiều khi mình giải thích nó không có khó nhiệt tấn.
Mà nếu như muốn thì cũng có thể là mình cũng có cơ hội để mà bảo lãnh thân nhân của mình phải không luật sư?
Sure, I mean, nếu cái quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là anh chị em ruột. Ruột là sao? Là thử DNA là anh chị em ruột, là ba má của đứa bé ruột.
Hơi tốn tiền chút.
Well, you know, nhiều khi nó hơi tốn tiền chút xíu, nhưng mà sự thật đó là cái ngàn mình bỏ ra nhiều khi nó đáng, tại cái đó là thân nhân của mình, cái đó là ba má của mình, anh chị em của mình. Cho anh ta một cái cơ hội, đúng không? Vậy?
Còn như mà nếu trường hợp mà xuống tuổi rồi tùm lum hết, cái đó là trường hợp hơi khó không luật sư? Nếu
okay. Như... cái vấn đề mà đổi tuổi khó lắm anh Việt Tấn. Cái vấn đề một khi mà nó bị dính rồi là dính luôn, là khó mà đổi ngược lại lắm.
Và nhiều người ở trại tị nạn họ thời gian đó nhiều người bị trouble ở đây lắm là
vì chỉnh lên chỉnh xuống rồi tùm lum hết trơn á. Dạ
dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều và cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như tham gia chương trình nói chuyện về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền và visa du học cũng như visa đầu tư với chúng tôi ngày hôm nay. Và cũng không quên nhắc với quý thính giả, văn phòng luật sư Michael Cao có hai tại Garland trong khu Sài Gòn Mall đối diện với Sài Gòn Sunwick. Số điện thoại là 214-703-0903 tại Renfrew trong khu Asia Times Square, phòng 124 đối diện với Bistro B. Điện thoại để quý vị liên lạc 972-606-9988. Tham khảo lần đầu miễn phí, cho nên quý vị nào có những cái việc cần có liên quan đến di trú hoặc là tai nạn xe cộ thì quý vị nhớ có văn phòng luật sư Michael Cao để quý vị gọi tham khảo. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, một lần nữa Michael rất là cảm ơn Việt Tấn, nhất là giới thiệu văn phòng của Michael ở bên Dallas, ở bên vùng Sacramento Mall với là bên Asia Times Square. Một lần nữa như anh Việt Tấn đã trình bày thì quý vị nào cần gặp Michael rất là sẵn sàng gặp. Quý vị nào hy vọng là giúp được, giải quyết được, mà thêm được ý kiến để hy vọng giúp được bà lãnh cho gia đình thân nhân. Một lần nữa Michael xin cảm ơn Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài 890 AM Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin cùng với anh Việt Tấn xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần tới 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều. Dạ.
Xin kính chào luật sư.